mà chưa thấy nó trả quả. Chúng ta tưởng như là không có quả, nhưng không ngờ nó còn âm ỉ cái trái trong đó. Nên là có cái cơ duyên nào, ví dụ quả chút bổi vô thì nó liền húng, nó trái liền. Cũng như vậy, nếu mà cái nghiệp ác mình tạo rồi, có cơ duyên nào nó trở lại thì liền bị. Tôi ví dụ như có người ăn trộm của người ta, ví dụ như họ ăn trộm ở đâu, ở Sài Gòn, rồi họ trốn được, nó ra Vũng Tàu, họ xài hết 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi. Thì khi đó coi như là cái người chủ mất đồ và cái người ăn trộm đồ, nó không còn có cái gì mà gọi người chủ cũng không nôn nóng mà tìm kiếm người ăn trộm. Người ăn trộm coi như là đã lãng khuây cái việc mà mình đã làm đó rồi. Nhưng mà nếu một lúc nào đó có một cái chuyện gì mới xảy ra mà ta truy tố, mà tìm ra manh mối, thì cái người ăn trộm đó liền bị bắt ở tù. Thì như vậy đó, tức là có một cái cớ, một cơ duyên nó đến thì họ không thể nào tránh khỏi. Cho nên đừng tưởng rằng mình làm nghiệp ác rồi mình vượt qua khỏi cái giai đoạn đó là hết, không phải, mà cái nó cứ theo mình còn âm ỉ trái trong đó, cho tới là có cơ duyên thì nó liền phát lên chứ không mất đâu. Vì vậy cho nên Đức Phật dùng cái hình dáng của những cái đốm lửa than nằm giữa trong lòng tro. Mình tưởng như là tro đã lạnh rồi, nhưng mà khi đó để tay vào thì nó liền phỏng tay. Đó là gì? Nó còn những cái đốm lửa than nó nguyên vẹn ở trong. Đến bài kinh 72, kẻ phàm phu lòng thì muốn cầu tri thức. Tri thức tức là chỉ cho những cái tri kiến mà nó sáng suốt, rành rẽ, hay nói cái khác là trí. Đó là lòng muốn được thành những người trí thức, người khôn ngoan, nhưng mà lại hành động đi tới cái chỗ diệt vong. Tại sao vậy? Đó. Nghĩa là lòng thì muốn một đàn, mà hành động thì tới một ngõ. Vì vậy cho nên hạnh phúc họ lúc nào cũng bị tổn hại, trí tuệ của họ cũng bị tiêu tan. Thì ở chỗ này cũng như bài kinh hồi nãy đã nói, là cái sự mâu thuẫn của kẻ phàm phu. Vì kẻ phàm phu trong lòng muốn, lúc nào cũng mong muốn, muốn mình trở thành người khôn ngoan, muốn mình trở thành người sung sướng an ổn. Thì chữ sung sướng an ổn ở đây gọi là hạnh phúc, khôn ngoan đây gọi là trí tuệ. Muốn mình được hạnh phúc, muốn mình được trí tuệ, mà cái hành động á, thì cái hành động trái lại. Ví dụ như muốn mình được hạnh phúc mà lại phá hoại hạnh phúc của người khác, muốn mình được trí tuệ mà tập theo những cái thói gì, tức là thói si mê. Tôi ví dụ cái gần, ví dụ như muốn mình được sáng suốt trí tuệ mà cứ rượu chè be bét. Mà rượu chè be bét thì sao? Rượu chè thì rượu là cái nóng, mà nóng thì uống vào tâm trí nó quay cuồng, mà tâm trí quay cuồng thì đó là cái gốc của si. Thành thử ra muốn thì muốn một đàn, mà hành động một ngã. Bởi vậy cho nên nó đi trái. Vì vậy mà muốn được trí thức mà rốt cuộc trí thức tiêu tan, muốn được hạnh phúc mà trái là hạnh phúc bị hủy hoại, đó là cái hành động sai lầm của người phàm phu. Vì vậy cho nên nếu người trí thì phải hành động khác hơn. Thì trong cái đoạn sau sẽ thấy. Bài kinh 73, kẻ ngu xuẩn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng, chỗ ngồi cao trong tăng chúng, oai quyền trong tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác. Đó thì tức là Đức Phật nói đây là cả tăng lẫn tục, tức là nói Phật dạy luôn người xuất gia và kẻ tại gia. Nếu người tại gia mà ngu xuẩn thì thích những danh tiếng, nghe người ta khen mình hay là ca ngợi mình một chút thì có bộ phấn chí lên, rồi thấy mình là tự cao hay là ham những cái gì mà mình không thể, không xứng. Ví dụ như cái khả năng của mình thì chỉ có thể khả năng làm được, tôi ví dụ theo ông thế gian, khả năng mình chỉ có thể làm được chừng ông chủ khó là vừa, mà mình muốn làm một ông nghị sĩ thì như vậy nó quá cái khả năng của mình. Nghe nói là các vị nghị sĩ rồi được đi ra thiên hạ quan hinh này kia, rồi mình thì cái khả năng mình chỉ làm ông chủ khó là vừa, mà mình không biết cái khả năng mình đó. mình muốn làm ông nghị sĩ thì sao? Thì vì cái khả năng mình ít mà muốn nhiều thì nó phải khổ. Tức là mình khả năng mình không xứng đáng ông nghị sĩ, mà mình tưởng rằng mình muốn làm nghị sĩ, cho nên mình chạy vận động này kia hao tiền tốn bạc, rốt cuộc người ta bỏ rơi mình, rớt bị nợ nần khổ sở. Thì cái đó là sao? Thì tại mình không biết, mình không biết cái khả năng của mình, cho nên rồi mình phải khổ. Đó là tôi thí dụ ở thế gian. Còn ở trong tăng chúng cũng vậy, có những người cái khả năng thì chỉ là có thể là một vị trụ trì trong ngôi chùa nhỏ nhỏ, mà cứ tưởng mình là một người có thể làm được những chuyện tài trời, hay là làm những chuyện lớn lao, lãnh những cái trách nhiệm to lớn, rốt cuộc rồi cũng chỉ là mang cái khổ, rồi bị người ta chê, ta cười, cái chừng đó là khổ. Thì tóm lại, cái người ngu xuẩn cho nên không biết sức của mình, bởi không biết sức của mình cho nên ham những cái gì mà mình không thể làm nổi. Vì vậy cho nên thường thường theo thế gian người ta hay nói là người trí là gì? Biết mình, biết người, phải không? Biết mình, biết người là người trí. Còn cái kẻ ngu là không biết mình. Mình mà không biết mình thì tất nhiên là ngu rồi, mà cũng không biết người nữa. Cho nên đối với cái người tốt mình cũng không biết tốt, xấu mình không biết xấu, hơn không biết hơn, mà dở, thua mình không biết thua. Thì như vậy đó là cái người ngu. Vì vậy nên người trí là người biết mình, biết người. Ở đây Phật nói cái người ngu thì ham danh tiếng mà không có biết cái khả năng của mình, cho nên không có làm những cái gì nó chứng với cái khả năng của mình, mà mong mỏi cái quá đáng, bởi quả đáng quá đáng cho nên phải chuốc đau khổ. Đó là cũng tại cái si của mình. Bài kinh 74: hãy để cho người tăng kẻ tục nghĩ rằng sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lầm tham lam ngạo mạn tăng hoài. Câu này quý vị nghe có cái gì nghi hay không? Đức Phật nói rằng hãy để cho người tăng kẻ tục nghĩ rằng, nghĩ thế nào? Sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Kẻ phàm phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài. Cái câu này quý vị dễ lầm lắm, bởi vì căn cứ vào lý nhân quả của đạo Phật như lâu nay tôi thường giảng, thì như vậy cái nhân quả gốc từ ai mà có? Gốc từ mình. Thì như vậy dù cho cái nhân nhỏ hay cái nhân lớn cũng gốc từ mình mà ra. Thì như vậy rồi nói như vậy có đúng với câu này Phật nói hay không? Sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Có đúng như vậy không? Nếu đúng như câu nói này thì tất nhiên đây Phật kết luận đó là kẻ tham lam ngạo mạn. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Hai cái ý nghĩa mà tôi đã nói ra và cái ý nghĩa đây có khác chỗ nào? Sở dĩ người tu theo Phật giáo căn cứ vào nhân quả thì dù cho một cái quả nhỏ quả lớn mình cũng biết rằng gốc bởi mình mà ra. Bởi mình là gì? Tức là bởi mình tạo nhân lành hay nhân dữ, cho nên mới có quả lành quả dữ. Thì cái đó là sống đúng tinh thần nhân quả. Còn ở đây thì Đức Phật nói một ý khác, nhiều khi đọc thì chúng ta nghe lầm. Đây là Đức Phật nói rằng sự này do ta làm. Sự tức là mọi sự mọi việc đó, sự này việc này việc kia đó do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả. Thì như vậy nghĩa là cái người đó họ chỉ chấp nhận rằng mọi việc gây dựng tạo nên bởi cái bản ngã này mà ra. Đó, tức là đây là chỉ chấp vào bản ngã, nó ta là người tạo tất cả, ta là người làm tất cả, ta là kẻ tạo, ta là người gây. Mà như vậy thì tất nhiên cho ta là cái chủ tể, ta là cái chủ tể, bởi ta là cái chủ tể cho nên sanh lòng tham lam ngạo mạn. Đó, thì tại sao vậy? Như vậy thì nó trái với trong kinh Phật về thuyết vô ngã. Đức Phật đã không chấp nhận có cái ngã mà nói rằng ta là chủ tể, tức là chấp vào cái ngã. Bởi chấp vào cái ngã cho nên mới tăng lòng tham lam, mới tăng lòng ngạo mạn. Vì vậy cho nên ở chỗ này chúng ta phải hiểu cho rõ rằng cố ý Đức Phật nhắm vào cái chỗ chấp ngã, nói mọi việc ta làm này kia, tức là cái gì cũng quy rằng đều chủ bởi ta, tức là ta có cái làm chủ. Nhưng mà sự thật quý vị có làm chủ hay không? Tôi tin rằng trong đây đại đa số đều nói rằng mình làm chủ. Đại đa số đều nghĩ là thân này là thân của mình và mình làm chủ điều khiển thân này. Thưa phải vậy không? Có người nào không chấp nhận vậy không? Chắc hết 100% đều chấp nhận thân này là mình và mình làm chủ điều khiển thân này. Nhưng mà sự thật cái đó là một cái chấp nhận hết sức sai lầm. Tôi nói rằng chúng ta không thân này, thật là nói thân của chúng ta không ai cãi chối được, nhưng mà nếu nói ta hoàn toàn làm chủ thì điều đó không thực có. Bây giờ tôi nói nếu quý vị, từ phần tình vật chất đến tinh thần, bây giờ ngay nơi vật chất này thân của quý vị hiện có đó, quý vị có muốn nó đau không? Tôi ai nói tôi muốn mà tôi đau một bữa hay là mốt tôi nhức đầu chơi, tôi muốn gì không? Không ai muốn hết đó. Mà rồi giờ quý vị đi cái thình lình có gió gì nó xuyên vô một chút cái về cái thôi nổi nóng lên rồi lạnh rồi đủ thứ hết, thì như vậy quý vị làm chủ nó hay là nó làm chủ quý vị? Nếu mình làm chủ thì tất nhiên cái gì mình muốn thì nó mới phải làm theo mình chứ. Cũng như ông chủ nhà và cái kẻ tớ, thì ông chủ nhà sai kẻ tớ, nghĩa là muốn làm cái này làm cái kia, bảo nó làm theo ý mình, làm cái ý mình là mình dạy nó. Còn cái này mình không muốn mà nó làm mà mình không quyền dạy nó, thì như vậy tức là mình còn quyền làm chủ nữa hay không? Đó là tôi nói một lẽ thật. Mà nhưng mà lâu nay ai cũng đinh ninh là mình làm chủ thân này hoàn toàn. Sự thật nghĩa là đó là cái tưởng tượng ra thôi, không có cái làm chủ thực. Bởi vì nếu làm chủ thực thì ai có muốn mình chết yểu hay không? Ai cũng muốn là mình sống sau 80-90 tuổi, hay là muốn cho mình được sung sướng khỏe mạnh, mà rồi đau lên đau xuống rồi chết yểu chẳng hạn. Thì tóm lại về cơ thể chúng ta không làm chủ hoàn toàn. Nó là trong con người chúng ta, nếu mà phân tích theo nhà Phật ấy, thì nó chỉ là một ổ vi trùng, con này con kia lúc nhúc ở trong đó vậy thôi. Nói như vậy thì quý vị nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng mà nếu quý vị mà học về vi trùng học, quý vị sẽ thấy rõ thân này là ổ vi trùng. Thì như vậy mỗi tế bào là những vi trùng, thấy không? Vi trùng này vi trùng kia, cái thì vi trùng làm cho dinh dưỡng, làm cho nó khỏe mạnh, là những vi trùng phá hoại lại. Thì như vậy thì tóm lại thân chúng ta là chỉ một mớ vi trùng, nó đương chống đối sanh sát nhau trong đó, hay nói cái khác là một bãi chiến trường vi trùng. Rồi chúng ta sẽ bám vào đó, nói là chúng ta vì vậy cho nên mấy ông thầy thuốc, tại vì nó bị vi trùng này nhiều quá cho chích vi trùng kia vô chống lại, thì như vậy đó là trị bệnh chứ có gì đâu. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rằng trong thân này nó đã là bao nhiêu sinh mạng vi trùng ở trong, mà nói rằng mình là mình thì cũng không đúng. Vì vậy cho nên nó có thể nó xảy ra bất cứ một bệnh hoạn hay là một cái trường hợp nào mà mình không bao giờ mình lập chủ được. Đó là nói về thân. Bây giờ nói về tâm. Như lúc bình thường quý vị lúc mà bình tĩnh sáng suốt vậy đó, quý vị có nghĩ rằng khi nào mình giận là lúc xấu, là lúc đó xấu, lúc đó dở, lúc đó ngu, nó không được sáng suốt, thì quý vị cho rằng cái giận là cái tánh xấu, hay là những cái ghét, hay là những cái này kia đó là những cái dở? Mình biết như vậy chứ, lúc tỉnh táo biết. Nhưng mà đùng tới có người nào nói câu tức cái lúc đó anh ta tức cái đó, đùng đùng nổi giận lên không làm chủ gì được hết. Rồi lúc đó nó làm cho mình là mất tự do tự chủ, rồi miệng nói bậy, rồi mặt đỏ hồng lên vân vân, thì đều là những cái trạng thái không làm chủ được. Đó là tôi nói theo cái thường. Còn nếu nói về người biết tu, nhất là quý bà mà biết niệm Phật đó, nói rằng quý thầy thường dạy tới giờ niệm Phật là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật lần chửi thôi, chứ đừng có nhớ cái gì. Nhớ cái gì thì loạn, đừng nhớ. Nhưng mà ngồi đó tay thì lần chửi miệng niệm Phật, lát nó xỏ vào cái này, lát nó nhớ cái kia, nó lăn xăng lộn xộn không làm chủ được. Thành nó có tu rồi mới thấy cái sức làm chủ về thân và tâm mình rất là ít oi. Vì vậy cho nên mới biết rằng mình không làm chủ mình hoàn toàn, cho nên lúc đó mình mới giết cái tâm ngạo mạn, mình mới không dám dỗ người ta đây thế này thế nọ. Còn người họ không biết tu rồi cứ tưởng tượng à, ta làm cái này, ta chủ cái kia nhân dân, cứ tưởng vậy là sanh lòng tham lam ngạo mạn. Chứ còn sự thật xét cho kỹ rồi mới thấy ta chưa có làm chủ được cái gì hết. Đó là tôi nói những cái thô và cái tế trong phạm vi con người của chúng ta. Còn nếu mình nói rộng ra ngoài xã hội nữa thì càng thấy rõ hơn nữa. Ví dụ giờ mấy anh em mà thanh niên trong thời bây giờ lớn lên cứ muốn đi học đi hành để thành tài, nhưng là tới cái tuổi cái chính phủ kêu đi lính thì cũng phải ôm quá đi, đâu có cái được. Thì như vậy hỏi chứ của mình thì của ai? Mình làm chủ hay ai làm chủ? Tức là chính phủ làm chủ mình rồi. Thì như vậy nó tóm lại thì cũng không có cái chủ. Rồi cho tới bao nhiêu cái khác ở trong xã hội cũng vậy. Có nhiều khi mình muốn cái gì mà xã hội không cho phép, bắt mình phải làm cái khác mình cũng phải làm theo. Thì nó tóm lại thì cũng không có chủ nữa. Thì như vậy quý vị xét kỹ từ bản thân mình rồi lần ra xã hội mới thấy rõ rằng chúng ta sống ở trong một cái nguồn máy chung, rồi chúng ta bị chi phối đẳng chứ không có cái chủ hoàn toàn đó. Nếu chủ là chúng ta sống ở trên giữa thứ không mới làm chủ hoàn toàn, muốn cái gì làm theo thế nấy. Chứ còn người sống ở trong loài người đây thì kẻ bắt mình thế này, người bắt mình thế kia, rồi mình cũng bị chia hết, không có cái làm chủ hoàn toàn. Vì vậy cho nên nghĩa là người mà tưởng rằng cái gì cũng mình làm chủ hết, đó là cái tưởng lầm. Mà tưởng vậy cho nên dễ sanh ra tham lam, ngạo mạn. Vì vậy mà ở đây Phật mới nói cái câu mà kẻ tăng người tục nghĩ rằng sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều chủ bởi ta cả, vân vân. Đó là tưởng lầm, đó là sanh thêm tham lam và ngạo mạn. Đến bài kinh thứ 75, một đàn đưa tới thế gian, một đàn đưa tới niết bàn, hàng tỳ kheo đệ tử Phật hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm thế lợi để chuyên chú vào đạo giải thoát. Thì bài kinh này Đức Phật nhắm hẳn vào người xuất gia, vì Đức Phật chỉ rõ hai lối đi: một lối đi để rồi lăn lộn trong thế gian, một lối đi để được giải thoát gọi là niết bàn. Thì như vậy cái người đệ tử Phật xuất gia phải biết rõ như thế, tức là phải biết rõ hai lối đó. Chớ nên tham đắm thế lợi, tức là không nên tham đắm những cái lợi ở thế gian để tâm chuyên chú vào đạo giải thoát. Tức là không nên đi cái đường thế gian mà phải chuyên đi trên con đường giải thoát. Nếu mà mình đi theo đường thế gian thì đó là mình đã thành kẻ thế gian. Cái điều này Đức Phật chỉ rất rành rẽ cho mọi người đó. Nó là chúng ta tu phải thấy rõ nơi chúng ta, trước mắt chúng ta có hai đường. Một đường là thế gian, tức là danh, là lợi, là tài, sắc. Nếu mà chúng ta tu hành mà cứ đi theo danh lợi tài sắc thì đó là chúng ta đi theo đường thế gian. Còn một đường nữa là đường niết bàn, tức là đạo giải thoát. Thì nếu mà chúng ta gác bỏ danh lợi tài sắc ở thế gian thì chúng ta mới có thể đi thẳng vào con đường giải thoát được. Vì vậy cho nên người xuất gia phải chọn một trong hai con đường đó, đừng có lầm lẫn. Bây giờ như vậy là hết cái phẩm ngu rồi, bây giờ tới cái phẩm trí giả. Trí giả là chỉ cho người trí đó. Bài kinh thứ 76, nếu gặp được người hiền trí, thường chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem họ xem như bậc trí thức đã chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân người trí thì lành mà không dữ. Như bài kinh này Đức Phật chỉ cho chúng ta biết, nếu chúng ta thực là người có trí thì phải sống đúng như thế này. Tức là nếu gặp được người hiền trí, thường chỉ bài lỗi lầm và khiển trách mình những chỗ bất toàn. Bất toàn tức là những cái chỗ mà không được đẹp, không tốt đó. Hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ cho kho tàng bảo vật. Kết thân người trí thì lành mà không dữ. Thì ở đây tôi có thể nói từ thấp đến cao. Từ thấp tức là từ hàng cư sĩ, mà cao tức là đến cả người xuất gia qua cái bài kinh này. Bài kinh này quý vị đọc kỹ rồi quý vị ngắm, nghiền ngắm sẽ thấy mình là trí hay là ngu. Thì thường thường ở thế gian, thì quý vị đây tôi nói về cái phẩm như thế gian trước. Quý vị thấy có nhiều người bạn, đây là tôi nói trong phẩm như người bạn. Nhiều người bạn họ chơi với mình, họ thấy mình có cái gì dở, họ rầy, họ nhắc. Và cũng có những người bạn họ chơi với mình mà họ rủ toàn những điều dở không. Thì quý vị nếu để ý thì quý vị đã biết ngay đó là người bạn trí hay đó là người bạn ngu, đó là bạn lành hay bạn dữ. Ví dụ như người bạn mà thấy mình hôm nào đó lỡ uống rượu xa, cái chê nó mình nói anh dở quá, anh hư quá, anh không có biết giữ mình, để như vậy là sau này mất nếp dân dân. Các bạn nghe vậy cái nó hơi chạm tự ái, cái mai mốt không muốn chơi người đó nữa, phải không? Thì thế gian luôn luôn vậy. Còn nếu mà có anh nào đó rủ mình uống rồi mình hơi chưa sai, uống nữa ép cho mình sai trái bờ trái bụi về đó, mai mốt lại rủ uống nữa, thì coi như cái đó là cái tốt hay. Thì như vậy thì quý vị thấy người nào là bạn lành, người nào là bạn dữ, người nào là nếu mình bị cái người khiển trách mình cái dở cái mình tránh xa thì như vậy mình là người ngu người trí. Nếu một khi người ta thấy mình dở, anh làm cái đó là dở, cái đó là cái lỗi đó, làm như vậy là sẽ hư, sẽ tới tai họa dân dân, rồi nghe nói nghe chỉ trích mình cái mình buồn không thèm chơi người đó nữa, thì đó là kẻ không có trí, không dám nói ngu, phải không? Kẻ đó là kẻ không có trí. Và nếu người trí thì nghe người ta chỉ trích mình cái mình mừng đó, người đó chỉ cho mình kho tàng quý báu đó, người đó là gần họ càng ngày mình càng trở thành ra người tốt, cho nên cần phải kết thân với họ. Còn người nào cứ rủ mình những cái chuyện hư hèn hoài, mình biết đó là người kéo mình xuống hố đó, người đó mình phải tránh xa. Thì như vậy cái người biết nhận định như vậy đó thì gọi đó là người trí, còn không biết nhận định như vậy đó là người không có trí đó. Thì quý vị nghĩ kỹ để rồi mình biết. Đó là tôi nói trong cái phạm vi của người thường thế gian. Bây giờ nói tới cái phạm vi của người tu hành thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà tới những khi chúng ta ở chung với những người tu mà người nào thấy mình có cái dở cũng mặc, hoặc là chuối mình làm cái dở thêm nữa, thì đó mình biết người đó là cái người không hay. Còn nếu mình làm cái gì dở, người đó phạt rầy mình, biểu mình phải sám hối vân vân, thì cái đó mình biết đó là người tốt, mà kết thân người đó thì mình sẽ trở thành người tốt. Thì như vậy nếu người nào tu mà biết chọn những người nhắc nhở những điều quấy của mình, chỉ những cái sai cho mình, thì người tu như vậy gọi là người trí. Còn người nào mà sợ người ta nhắc nhở, sợ nó chỉ những lỗi lầm của mình, thì người đó là người không trí. Vì vậy cho nên quý vị nhớ, người tu tại gia thì phải chọn bạn mà gần, người xuất gia cũng vậy. Tức là nếu chúng ta có trí thì biết phân biệt cái nào có lợi, cái nào có hại. Ở đây Đức Phật nói rõ, kết thân cùng những người trí thì xem như là họ sẽ chỉ cho mình được những cái kho tàng bảo vật. Bởi vì người ta chỉ mình được một cái sai lầm, là mình tránh được cái sai thì sẽ thành được người tốt. Như vậy thì tất nhiên cái kho báu tốt đẹp của mình càng ngày càng được đầy đủ. Còn ngược lại, gần những cái kẻ ngu hay là những cái dữ thì họ cứ làm cho kho báu mình càng ngày càng mất mát đi, cho đến khi kiệt quệ. Đến bài kinh 77, những người hay khuyên răng dạ dỗ, ca ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu. Đó, nghĩa là thường thường ở thế gian người ta gọi là giáo đa thành quán đó. Người dạy nhiều quá là đã thành quán thù. Và tại sao vậy? Mà kẻ mà quán thù với người dạy mình, nó kẻ nó là kẻ gì? Tức là những kẻ dữ. Bởi kẻ dữ cho nên bị người ta nhắc nhở hoài, biết là trở thành ra ghét quán người ta. Còn nếu cái người lành á, thì được khuyên can, được răn dạy, được chỉ lỗi thì mình càng kính, càng yêu, càng mến, càng trọng người đó. Cho nên cái người mà lành á, thì cần phải gần nghe những cái điều răn dạy, nhắc nhở những lỗi lầm. Còn cái người dữ á, thì họ ghét những cái răn dạy, họ ghét những cái nhắc nhở đó. đến bài kinh 78, chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với người lành, với người chí khí cao thượng. Thì hai câu trên chúng ta hiểu, thì câu dưới này cũng dễ như vậy, nghĩa là chúng ta phải chọn lấy người bạn, không nên gần những bạn ác, không nên gần những người bạn kém hèn, tức là có những cái ý chí tầm thường, mà phải gần những người có chí khí cao thượng, để chúng ta càng ngày càng vươn lên, chứ còn không thì chúng ta phải bị lùi xuống. Bài kinh thứ 79, được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Đó, thì quý vị thấy cái bài kinh này Đức Phật ngài nói rõ, được uống nước chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Như bây giờ tôi nói cái ví dụ gần, như quý vị đi nghe kinh thì quý vị nghe tâm hồn nó có nhẹ nhàng hay không? Còn nếu mà quý vị đi tới những cái chỗ nào mà những chỗ mà họ rầy rà, thì quý vị nghe tâm hồn nó có khó chịu hay không? Thì như vậy để thấy rõ rằng, đó là khi mà nghe chánh pháp thì tâm hồn nó thanh tịnh, nó an lạc. Mà tâm hồn thanh tịnh, an lạc thì cái đó là cái mà người trí người ta thích, nó gần. Còn những cái chỗ mà làm cho tâm hồn mình, tôi nói ví dụ như vào cái sòng bạc, thì như là quý bà lớn tuổi hay ngồi đánh bài thi sắc chẳng hạn, khi mà bước vào sòng thì lúc đó là sao? Thì người nào cũng muốn ăn, phải không? Không ai muốn đánh mà thua hết. Bởi muốn ăn cho nên người nào rồi cũng có tâm sát phạt với nhau, người tính làm sao cho mình hơn, mình được, người khác nó không có, có bằng. Thành đã có nhiều người nói những cái cuộc chơi vậy là để vui. Sự thật chính đó là cái mầm sát phạt nhau, chứ không phải là cái vui. Còn cái vui của Đạo Phật nói, cái vui là tâm hồn nó thanh tịnh, an ổn, cái đó mới thực là vui. Còn cái vui mà có cái ý sát phạt nhau, cái đó không phải là vui, mà đó là trá hình của đau khổ thôi, chứ không phải là vui thực. Thì như vậy, để biết rằng người mà thích những cái vui thanh tịnh, an lạc đó, là người trí. Vì vậy cho nên người trí vui mừng, ưa nghe thánh nhân thuyết pháp. Đến bài kinh 80, người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Đó, cái bài kinh này thật là quý báu sâu xa vô cùng. Đức Phật dẫn qua hình thức người dẫn nước, như những người làm vườn lo tưới nước cây, dẫn nước lên tưới cây nào khô, săn sóc nó cho nó được tươi nguồn. Còn thợ làm cung tên lo uống cây này thui cây kia để làm cho nó ngay thẳng. Còn ông thợ mộc thì cả ngày lo nảy mực đẽo đâu cho nó ngay thẳng đó. Còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình, đó là chăm chăm biết có tâm niệm xấu thì phải rèn luyện để sửa bỏ tâm niệm xấu, để làm sao mà chuyển hết nơi mình, không còn những cái xấu cái dở, mà thuần là cái hay cái tốt. Thì đó là người trí. Thành ra người biết sai về để mà chăm chăm điều phục lấy mình thì cái người đó là người trí. Thì người trí chăm điều phục lấy mình chẳng khác nào như người thợ mộc, chẳng khác nào như thợ cung tên, chẳng khác nào như người làm vườn. Mỗi cái đều chăm nó thì nó mới thành công. Nên người trí tức là luôn luôn chăm xây dựng hay là điều phục lấy những tâm niệm mình, làm sao cho nó trở thành thuần thiện, thuần tốt, đừng để những cái nhơ xấu lẫn trong đó, thì đó mới thực là người chân chánh, người có trí tuệ. Thì hôm nay giảng tới bài kinh 80 nghỉ. Tôi cũng xin cho biết kỳ sau là rằm, rằm tháng 10 thì rằm lớn, cho nên trong đây có quý như vậy còn phải ở tại chùa cúng kính, và ở tại cái nhà giảng này cũng phải lo cúng rằm nữa, cho nên ngày rằm tháng 10 sẽ nghỉ một kỳ giảng, rồi tới 30 hoặc là 29 tới mới giảng lại. Thì như vậy tức là cho quý vị biết rằm này nghỉ một kỳ, thì tới 30 mới giảng lại. Không biết tháng thiếu thì đủ, nếu tháng thiếu thì 29, tháng đủ thì 30. Như vậy tức là rằm được nghỉ một kỳ. Như vậy là cái khóa giảng ở đây kể lại là đã 1.5 năm. Một năm là 12 tháng mà bỏ hết 3 cái rằm, tức là bỏ hết 1.5 tháng và một cái 30, tức là 30 Tết, là coi như là bỏ hết 2 tháng. Giảng 10 tháng, 10 tháng thì tháng có 2 kỳ, tức là còn 20 lần. 20 lần thì còn 1.5 năm nữa thì còn giảng được 30 kỳ nữa, là mãn cái khóa 3 năm ở đây. Thì nếu mà quý vị tinh tấn thì cố gắng làm sao trong 30 kỳ giảng nữa gắn có mặt, để mãn 3 năm thì ở đây ngưng không có giảng nữa. Thì như vậy để biết rằng tới kỳ rằm rồi, tới đây là nghỉ. Vì kỳ rằm tới có một cái vài đạo hữu phát tâm quy y, trong đó tôi cũng sẵn cho hay là bữa rằm thì thay vì giảng 3 giờ tại đây không có giảng, thì 3 giờ đó là lên trên tu viện để làm lễ quy y vào 3 giờ chiều rằm. Thì nếu mà vị nào quy y đó thì hoặc ngay bữa nay hoặc là những bữa khác gần đây thì lên cho tôi biết để rồi ghi tên, rồi bữa đó làm lễ vào 3 giờ chiều rằm. Hôm nay tới bài kinh số 80, tôi đọc trước. Người tưới dưa, người tưới nước, lo dẫn nước, thợ làm cung tên, lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực cây, người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Người tưới nước, lo dẫn nước, thợ làm cung tên, lo uống cung tên, thợ mộc lo nảy mực đo cây, người trí thì lo tự điều phục lấy mình. Thì như vậy để thấy rằng ở đây Đức Phật nói cái chuyên môn của mỗi người, ai có một cái nghề gì thì chuyên vào nghề nấy. Nhưng mà người trí tuệ thì họ không phải chuyên ở nghề, mà họ chuyên về điều phục thân tâm mình, nhất là điều phục tâm mình. Thì như vậy mới thực là người trí. Người thường thì cho rằng mình học được giỏi vắn, có nghề hay khéo, đó là trí. Nhưng trong đạo ngược lại, cái người trí là người khéo điều phục được phiền não của mình. Như ở đây nói là khắc chế 5 căn, tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Đó, trong những cái đó mình không có để cho tâm ý nó chạy theo ngoại trần, tức là nó không lệ thuộc vào ngoại cảnh, thì đó là biết điều phục tâm mình. Còn những người mà buông lung theo ngoại cảnh thì gọi đó là người phóng túng, thì nó ngược lại với người trí, thì đó gọi là người ngu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ người Phật tử tu hành là cốt điều trị tâm mình đối với 6 căn, không cho nhiễm ô theo 6 trần, thì đó là cái tu luyện về tâm trí. Còn người thế gian không biết để buông lung 6 căn theo 6 trần đó, thì người thế gian họ tưởng như vậy là khôn ngoan, chứ thực đối với đạo lý thì Phật cho đó là người dại khờ, họ không biết tự ngăn chế mình. Đến bài kinh số 81, như ngọn núi kiên cố chẳng bao giờ bị gió lay, những người quỷ bán hoặc tán dương chẳng bao giờ làm lay động người đại trí. Ở đây Đức Phật dùng hình ảnh một ngọn núi. Thì quý vị thấy, chúng ta nhìn lên ngọn núi nhỏ của Vũng Tàu đây, thì thấy gió có bao giờ nó có cửa động hay không? Nghĩa là dù cho giông bão, núi cũng vẫn là núi. Thì cũng như thế, đối với cái người trí tuệ, thì dù cho ai khen, ai chê, cũng không có bao giờ họ lay động. Tại sao họ không lay động? Bởi vì lúc nào người ta cũng tự biết và tự điều phục lấy tâm mình. Cho nên quỷ bán hoặc là tán dương là khen ngợi, mà quỷ bán tức là chê bai, thì trong 2 cái đó đối với người trí không bao giờ lay động. Thử đặt câu hỏi là tại sao người trí bị chê và được khen không lay động? Bây giờ quý vị tự xét lại mình, mỗi người kiểm điểm lại thử coi chúng ta có thực là người đại trí hay chưa. Như bây giờ hôm nào đó mà quý vị được người ta khen, nghĩa là ở giữa đám đông người
570 hoặc là 1-200 mà người ta khen ngợi cái tên quý vị lên, rồi họ hoan nghênh vỗ tay, thì lúc đó quý vị nghe trong lòng mình nó có điềm đạm như lúc bình thường hay không, hay là lúc đó tim đập, hay là lúc đó có những cái trạng thái lạ thường? Nếu có trạng thái lạ thường thì quý vị tự biết mình chưa phải là người đại trí. Là người đại trí thì đối với sự khen đó họ không động. Thì ngược lại, giả sử như khi nào đó ở giữa chợ hay là giữa chỗ đông đảo người có một kẻ khác quỷ bán chửi bới mình ngay giữa thiên hạ, thì lúc đó quý vị có can đảm rằng tâm mình như lúc bình thường bây giờ, hay là lúc đó bị sao xuyến, bị nóng nảy, bị tức tối? Nếu mà quý vị được bình thường như bây giờ thì quý vị tự thấy mình là người đại trí rồi. Còn nếu chưa được bình thường như vậy thì tức là chứng minh rằng mình còn cái gì? Nếu không nói là ngu thì tức là cũng còn tiểu ngu, ngu nhỏ nhỏ chứ không phải đại ngu. Thì đây nói như vậy đó là đứng về phương diện khen không động, chê cũng không động. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, tại sao mà người đại trí khen không động, chê cũng không động, còn chúng ta khen động, chê động? Đó là cái câu hỏi đặt ra để rồi chúng ta mới biết cái chỗ yếu tố quan trọng của sự tu hành. Bởi vì người đại trí, như câu trên đã nói đó, biết tự lo điều phục lấy mình, tức là hằng trị, không cho tâm mình nó chạy theo ngoại cảnh. Cho nên lời khen tức là cái tiếng thuộc về tai nghe, chữ tiếng thuộc về tai nghe đó, hoặc tiếng khen hoặc tiếng chê đối với cái người mà họ đã biết điều phục tâm, thì những cái tiếng đó nó không làm cho tâm họ xúc động. Còn mình bởi vì không biết điều phục tâm cho nên những cái tiếng đó làm cho tâm mình nó xao xuyến. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái sự tu hành của chúng ta kém yếu. Nói đây tôi cũng nói rộng hơn một chút, bởi vì có nhiều người đi tu theo đạo Phật, nghe nói tu theo đạo Phật người nào mà tu cao á thì có thần thông quyền bí vân vân, rồi họ nghe ai mà có cái gì lạ hoặc là nói những cái dịch tiên tri hoặc là có những cái tướng gì lạ thường thì họ cho đó là người đắc đạo, đó là bậc thánh nhân ở trong Phật giáo. Nếu quý vị hiểu như vậy thì thực là xa với đạo Phật. Ở đây Đức Phật đã nói người đại trí tức là cái người trí lớn lao, mà trí lớn lao tức là chỉ cho những hàng thánh nhân ở trong đạo. Thì những người đó họ không có cần những cái quyền bí như chúng ta tưởng, mà họ chỉ rằng trước những chuyện khen chê hay là nói cái khác, là trước ngũ trần hay là ngũ dục, người ta vẫn an nhiên tự tại, tâm không có dính không mắc. Thì như vậy đó gọi là người đại trí, tức là người đã tu sâu, chứ không phải có quyền bí có phép lạ mới gọi là người tu sâu. Cho nên chúng ta đừng có lầm lẫn người đại trí trong đạo Phật nó giống như những người có bùa phép lạ, nó không phải như vậy. Cho nên những người có bùa phép lạ chưa hẳn là người đại trí theo trong nhà Phật nói. Nói như vậy để quý vị hiểu rõ cái chỗ tu hành của đạo Phật. Đến câu thứ 82, như hồ nước sâu vừa yên lặng trong sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp tâm họ cũng thanh tịnh và lặng yên. Đó. Thì quý vị thấy hình ảnh một hồ nước sâu, ở trong đó vì hồ nước sâu cho nên nó dễ trong và dễ lặng. Thì hồ nước sâu tâm lặng thế nào, người có trí tuệ sau khi nghe những cái lời dạy bảo của Đức Phật thì tâm mình cũng trong lặng như thế ấy. Còn những người mà nghe những lời dạy của Phật mà tâm mình không dính, không mắc, không có hiểu, không gì hết á, thì phải là người trí chưa? Chắc là chưa phải là người trí. Thành ra người trí khi nghe đạo lý nó có một cái gì thấm nhuần, hay là có cái gì làm cho tâm họ được yên ổn. Còn người không phải trí thì họ nghe kinh Phật họ thấy như xa lạ, không có lợi ích gì cho họ. Thành ra hai cái khác nhau. Vì vậy nên ở đây Đức Phật mượn cái hồ nước sâu yên lặng trong sạch để chỉ dụ cho người trí sau khi nghe lời Phật dạy, tức là nghe kinh, nghe pháp, tâm hồn họ thanh tịnh và yên lặng cũng giống như vậy. Đến bài kinh 83, người lành thường xa lìa mà không bàn đến những điều tham dục. Kẻ trí đã xa lìa niệm lự mừng lo nên chẳng còn bị lay động vì khổ lạc. Ở đây Đức Phật dùng cái ví dụ từ thấp để hiểu lên cao. Ở đây Đức Phật nói rằng cái người lành cũng như quý vị thấy ở thế gian, những người mà có liêm sĩ, biết đạo đức chút ít, thì đối với những cái lời nói thô tục hay là những cái lời nói có tính cách làm cho người ta phóng tâm loạn trí, họ không nói. Thì như vậy xét đến cái người biết tu, biết làm lành, thì tất nhiên đối với những cái điều tham lam ham muốn họ không bàn, không nghĩ tới. Thì cũng như vậy, cái người trí xa lìa niệm lự mừng lo, tức là ở trong lòng của họ cái mừng và cái lo nó đã được xa lìa. Bởi vì cái mừng và cái lo xa lìa cho nên cái khổ cái lạc không còn lay động, tức là họ không còn lay động vì cái khổ và cái lạc nữa. Thì như vậy, tức là để cho quý vị hiểu thêm cái ý nghĩa người trí ở trên khen và chê không lay động, thì ở đây Đức Phật lại nói cái khổ và cái lạc cũng không lay động. Như bây giờ tôi nói những chuyện gần, ví dụ hàng ngày quý vị trong cuộc sống này có khi mình gặp những tai họa. Gặp tai họa gọi là gì? Là khổ. Còn có khi mình được những cái phúc lành, tức là gặp những việc mà nó vui thích, hoặc là danh, hoặc là lợi, nó đến với mình, thì như vậy thì gọi đó là lạc. Thì như vậy khổ và lạc, hai cái đó khi nó đến, hay là nói một cách gần nhất là ví dụ như có người bất thình lình họ bị những cái tai họa như là xe cộ chẳng hạn, thì lúc đó gọi là khổ. Còn có người bất thình lình họ trúng số độc đắc là mấy triệu bạc, đó là vui. Thì như vậy trong hai cái đó quý vị nghĩ tâm mình nó yên được không? Nếu mà bất thình lình người ta cho hay là cô mua vé số hôm qua đó, bữa nay trúng số độc đắc rồi, đêm đó quý vị ngủ được không? Chắc ngủ được không? Nếu ngủ không được thì tức là cái mừng quá nhiều đó. Thì như vậy tức là cái lạc nó lay động. Còn nếu nghe người thân mình bị tai họa nặng nề gì đó, thì lúc đó quý vị đêm đó có ngủ được không? Cũng không được nữa. Thì cả hai, cái khổ và cái vui, nó làm cho quý vị bị lay động. Thì như vậy để chứng tỏ là quý vị chưa thực là người trí. Nếu thực là người trí thì cả khổ cả vui không bao giờ làm cho tâm mình lay động. Thì như vậy cái người trí của đạo Phật nói ở trên thì khen chê tâm không lay động, ở đây khổ vui không lay động, thì đó là cái người trí họ vẫn an tịnh trước những cái cảnh bất thường mà thế gian không kham chịu nổi, mà họ vẫn an nhiên chịu được, thì đó mới thực là người đại trí. Đến bài kinh 84, không vị tình thiên hạ, cũng không vị tình một người khác. Người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy, không nên cầu con trai, sự giàu có, vương quốc bằng việc sai quấy, không nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. Ở đây trong cái bài này Đức Phật nói, quý vị nghe thấy hơi lạ một chút, nói rằng không vị tình thiên hạ, tức là không vị tình ai hết, cũng không vị tình một người khác, tức là không vị tình chung mọi người, mà cũng không vị tình riêng một người. Người trí không làm bất cứ điều gì sai quấy, là tôi nói xuôi lại cho quý vị gì dễ hiểu, tức là người trí không bao giờ làm điều sai quấy, dù làm điều sai quấy đó để được nhiều người thích, làm điều sai quấy đó được một người thích, ngài cũng không thích.